Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba tuần thánh, ngày 12 tháng 4, năm 2022. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 21 tới câu 33, câu 36 tới câu 38. Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, người tuyên bố: Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiểu cho ông ấy và bảo: Hỏi xem thầy muốn nói về ai? Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu trả lời: Nơi Thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông Phêrô thưa: Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy. Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ ba tuần thánh nhắc lại cho chúng ta những kỷ niệm buồn trong cuộc đời của các môn đệ. Trước hết, đó là câu chuyện của tông đồ Giuđa, một người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến, được anh em tín nhiệm. Giuđa giữ vai trò quản lý của nhóm 12. Thế nhưng, hôm nay, tin mừng đã tiên báo cho một cuộc phản bội. Giuđa bước ra, bước đi trong đêm tối mà Thánh Gioan diễn tả ở đây, có thể là khoảnh khắc của thời gian vật lý, nhưng đó cũng là đêm tối đang chế ngự lòng người. Đêm tối đang phủ đầy tâm hồn của người môn đệ với những mưu toan tính toán. Đêm tối đang làm cho ông không còn nhận ra được giá trị đích thật của Thầy Chí Thánh, để rồi ông đã nhẫn tâm bán Thầy. Đêm tối ấy có khi cũng là đêm tối trong tâm hồn của mỗi chúng ta, trước nghi nan, trước những nguy cơ chúng ta phản bội, hay ngay cả trước những tội lỗi chúng ta xúc phạm. Cách nào đó, chúng ta bước đi trong đêm tối và đã bán Đức Giêsu với giá rẻ mạt để tìm niềm vui riêng của mình. Bên cạnh câu chuyện buồn của tông đồ Giuđa, còn đó lời cảnh báo trước sự sa ngã của tông đồ trưởng Phêrô. Thánh Phêrô thưa với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con thí mạng con vì Thầy." Vẫn là một con người đầy cương trực và nhiệt huyết, Thánh Phêrô bày tỏ lòng yêu mến và ý chí quyết tâm theo Thầy. Thế nhưng thánh nhân không lường được sự yếu đuối của phận người, không lường được những bất trắc trong hành trình người môn đệ. Rồi đây, trong cuộc vượt qua, thánh nhân sẽ là người chối Chúa. Thánh Phêrô không chỉ chối Chúa một lần, mà Đức Giêsu tiên báo: "Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Câu chuyện buồn của Thánh Phêrô nhắc nhở cho chúng ta đừng ai quá tự tin vào sức riêng mình, đừng ai buông rời ân sủng, để rồi ta không thể nào bước trọn cuộc hành trình của người môn đệ. Chúa đã biến đổi để Thánh Phêrô cảm nhận lòng thương xót, trở về mà dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Thật vậy, khi Phêrô trở nên mạnh mẽ, ông đã hướng dẫn và nâng đỡ anh chị em mình. Chúa đã xây nền tảng hội thánh trên đá tảng Phêrô, và từ nay cửa địa ngục cũng không thắng được. Mặc dầu con người đầy bộc trực và có những khi yếu đuối, nhưng Chúa đón nhận tấm lòng, Chúa đón nhận thiện ý, Chúa đón nhận nhiệt huyết của tông đồ trưởng Phêrô và biến đổi ông trở thành một nhân chứng cho tình yêu, đặc biệt cho sự phục sinh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi Thánh Phêrô, xin cũng biến đổi chính con. Chúa đã cảnh báo Thánh Phêrô vì nguy cơ sa ngã, xin Chúa cũng nâng đỡ, cảnh báo chúng con và giúp chúng con vượt thắng tội lỗi, nhất là biết tránh xa sự tội, để chúng con trung tín với Chúa đến cùng trong hành trình làm con cái, làm môn đệ của Chúa. Amen.
Mà con không có điều gì trong tôi lỗi ê chề, nay con trở về hồn hoa sơ sát. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự lễ lá khai mạc tuần thánh. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá khai mạc tuần thánh với sự hiệp thông của hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương, cùng với 30 hồng y và 20 giám mục đồng tế. Trong bài giảng sau bài thương khó, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải cảnh tượng Chúa Giêsu bị treo trên thập giá tại đồi Canvê. Tại đây diễn ra sự đụng độ giữa hai não trạng, những lời của Chúa Giêsu đối nghịch với những lời của những kẻ giết người. Các thủ lãnh của dân nói, nếu hắn là người được Thiên Chúa sức dầu, là Đức Kitô, là người được tuyển chọn, thì hãy tự cứu mình đi. Và những người lính thì nói, nếu ông là vua người Do Thái, thì hãy tự cứu mình đi. Sau cùng, một trong hai kẻ bất lương cùng bị đóng đanh cũng lặp lại, ông chẳng phải là Đức Kitô sao, hãy tự cứu mình đi. Hãy tự cứu mình đi, đó là điệp khúc mà nhân loại đóng đanh Chúa lặp đi lặp lại. Đối nghịch với não kẹt đó, Chúa Giêsu trên thập giá lên tiếng, người không đòi hỏi gì cho bản thân. Người cầu nguyện với Chúa Cha, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và người hứa nước trời cho kẻ trộm lành. Đức Thánh Cha khẳng định, trong lúc bị đóng đinh, trong lúc khó khăn nhất, Chúa Giêsu sống dưới răng khó khăn nhất của người, đó là yêu thương kẻ thù. Chúng ta hãy nghĩ đến người nào đó đã làm chúng ta bị thương tổn, xúc phạm, thất vọng. Nghĩ đến người làm cho chúng ta nổi giận, không cảm thông và không nêu gương tốt cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, trong tuần lễ này, chúng ta hãy đón nhận xác tín rằng Thiên Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi, mọi xa cách, biến than khóc thành nhảy mừng. Xác tín rằng, với Chúa Giêsu luôn có chỗ cho mọi người. Với Chúa Giêsu không bao giờ là chấm dứt. Không bao giờ là quá trễ. Với Thiên Chúa, chúng ta luôn có thể hồi sinh. Hãy can đảm lên, chúng ta tiến bước về phục sinh với ơn tha thứ của Chúa, vì Chúa Kitô luôn truyền cầu cho chúng ta nơi Chúa Cha. Và khi nhìn thế giới bạo lực và bị thương tổn, Chúa Kitô không mệt mỏi khi lặp lại, lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Tin Myanmar, quân đội Myanmar chiếm nhà thờ chính tòa Mandalay. Khoảng 40 quân nhân thuộc lực lượng chính quy Myanmar đã chiếm nhà thờ chính tòa giáo phận Mandalay hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 4 vừa qua, bắt giữ Đức Tổng giám mục sở tại Makoting Win và hàng chục tín hữu. Thông tín viên của hãng tin Công giáo Mỹ CNA chuyển đi ngày 8 tháng 4 cho biết, nhóm lính đã vào nhà thờ chính tòa Thánh Tâm lúc 2:30 chiều và đã không cho các tín hữu làm việc thờ phượng và không được rời khỏi thánh đường. Họ cũng chiếm các nhà khác trong các khu vực thánh đường. Đức Tổng giám mục sở tại Tim Vinh và các nhân viên của tòa Tổng giám mục cũng bị giữ như vậy cùng với các tín hữu ngồi ở băng ghế trong nhà thờ. Thông tín viên của hãng tin CNA hiện diện trong nhà thờ lúc đó cũng bị giữ khoảng 3 tiếng đồng hồ và chỉ được trả tự do nhiều giờ sau đó. Các binh sĩ không xưng tên và không cho biết lý do tại sao họ hành động như vậy. Người cháu của thông tin viên nói, các quân nhân vẫn điên nhưng họ không hề hành động như thế trước đó. Chúng tôi chạy về nhà vừa khi được phép rời khỏi nhà thờ. Các binh sĩ liên tục hỏi chúng tôi xem tiền bạc, vàng và vũ khí giấu ở đâu. Tôi trả lời họ rằng không có gì cả, vì tiền bạc quyên góp được là để giúp cho các gia đình nghèo. Vừa khi nghe việc quân lính chiếm nhà thờ, cha Dominic Yodu, tổng đại diện giáo phận, đã đến hỏi binh lính và sĩ quan của họ về việc này. nhưng lính giải che cùng với Đức Tổng Giám Mục đến nhà thờ. Khoảng 30 người lính dẹp các hàng ghế trong nhà thờ để ngủ lại qua đêm trong đó. Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm tọa lạc trong khu vực những người lao động, phần lớn là người gốc Tamil, và họ thường không công khai phản kháng chống lại cuộc đảo chính của giới quân đội tại Myanmar từ ngày 1 tháng 2 năm ngoái 2021. Dù vậy, binh lính chính phủ vẫn thường xuyên tới khám xét các gia cư của họ và sát nhiễu những người không thuộc chủng tộc Myanmar. Người Tamil theo Công giáo hoặc Hồi giáo, nhưng họ bị quân đội Myanmar và những người Phật giáo đấu tranh nghi ngờ. Trong số những người này, cũng có nhà sư cấp cao tên là Asin Witharu. Ông thường thuyết pháp với giọng kỳ thị và mạnh mẽ chống lại người Hồi giáo và Kitô giáo. Từ sau cuộc đảo chánh hồi năm ngoái ở Myanmar đến nay, đã có hơn 12.000 người bị quân đội Myanmar bắt và khoảng 1.600 người bị giết trong các cuộc xung đột, trong đó có 50 trẻ em. Tin Pháp Quốc, tránh được mưu toan đặt chất nổ tại nhà thờ chính tòa Toulouse. Nhà thờ chính tòa Thánh Stefano của Tổng giáo phận Toulouse ở miền nam nước Pháp đã tránh được một vụ đánh bom hôm 8 tháng 4 vừa qua. Lúc 8 giờ 30 sáng hôm đó, trong lúc khoảng 40 tín hữu đang tham dự thánh lễ, thì có một người mang hai gói đồ đến đặt trước bậc thang tại nhà thờ và la hét. Ông từ coi nhà thờ tìm cách chặn người ấy lại, nhưng hắn xô đẩy ông và chạy thoát. Trong hai gói đồ đó có một quả bom nội hóa chứa axit và nhôm, nhưng không có ngòi nổ, còn gói kia thì không có gì. Các tín hữu trong nhà thờ được yêu cầu mau lẹ rời thánh đường và các nhân viên an ninh được gọi đến ngay. Khoảng 50 cảnh sát và chuyên viên gỡ mìn được phái đến nơi. Hình ảnh từ các máy thu hình được cứu xét và kẻ tình nghi đang bị cảnh sát truy lùng. Dường như đây là một người khoảng 40 tuổi, thiếu quân bình tâm lý, và các giới chức an ninh không nghĩ đây là một vụ khủng bố. Cảnh sát tư pháp cũng bắt đầu cuộc điều tra. Trong một sứ điệp ngắn, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérard Damanin, chào mừng hoạt động mau lẹ của các chuyên gia gỡ mìn và cảm ơn các nhân viên cảnh sát. Linh mục Simon Datigi, cha sở nhà thờ chính tòa nói rằng, thật là buồn vì điều này xảy ra tại một nơi an bình. Những tháng gần đây, nhà thờ đã phải thích ứng với những nguy cơ khủng bố như vậy. Chúng tôi cũng đã huấn luyện cho các giáo dân về vấn đề an ninh. Thật là buồn khi phải đi đến mức độ như vậy, nhưng đó là điều bắt buộc. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi ngừng chiến tại Ukraine. Vào cuối lễ lá do Ngài chủ sự lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 10 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Pedro, với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các tín hữu đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Ngỏ lời với các tín hữu trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói về chiến sự tại Ukraine như sau. Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Chúa có thể làm cho chiến tranh chấm dứt, một cuộc chiến tranh tàn ác, trong đó người ta phạm những tội ác chống lại các thường dân vô phương tự vệ. Ngày nay có chiến tranh và người ta muốn chiến thắng theo kiểu thế gian. Tại sao không để cho Thiên Chúa chiến thắng? Hãy từ bỏ khí giới và ngừng chiến để đạt tới hòa bình qua một cuộc thường thuyết thực sự, sẵn sàng chịu vài hy sinh vì thiện ích của dân chúng. Thật vậy, chiến thắng nào nữa nếu đó là chiến thắng cắm cờ trên đống gạch vụn? Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, lễ lá khai mạc tuần thánh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép lá, kiệu lá và dâng thánh lễ khai mạc tuần thánh. Hiệp dần trong thánh lễ có sự hiện diện của cha xứ và cha phó giáo xứ chính tòa, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt chính tòa. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã phát họa lại biến cố vượt qua với việc làm phép lá, rước lá chung quanh khuôn viên nhà thờ. Sau bài thường khó, Đức Tổng giám mục Giuse đã giúp cộng đoàn hiểu ý nghĩa của khổ nạn của Chúa Giêsu, cái chết vì vâng phục Chúa Cha và yêu thương nhân loại. Suy tư về ý nghĩa ngày lễ lá, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ: theo truyền thống, chúng ta sẽ cầm những cành lá ấy về và để trong gia đình mình, để những cành lá ấy nhắc nhở chúng ta Đức Giêsu đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Cành lá này muốn nói với chúng ta về sự thay đổi của lòng dạ con người. Chính vì thế, Đức Giêsu một lòng tín trung với Chúa Cha. Chúng ta hãy học nơi bài học thương khó này như lời cầu nguyện rất dễ để chúng ta thực hành. Học nơi bài học thương khó, sự khiêm nhường, niềm tín thác và sự trung tín ở nơi Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc với lời mời gọi tha thiết của mẹ giáo hội: hãy thật lòng ăn năn sám hối và quay trở về với Chúa để hưởng trọn nguồn ơn phúc của Người, đồng thời để sẵn sàng cho Đức Kitô phục sinh ngự trị. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng cấp cao của ngành tư pháp Ý. Sáng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hội đồng cấp cao của ngành tư pháp Ý và Ngài kêu gọi thực thi công lý với lòng thương xót và tình liên đới với các nạn nhân của những bất công. Hội đồng cấp cao của ngành tư pháp tại Ý là một cơ quan gồm vị chủ tịch là tổng thống của Ý, một phó chủ tịch và 25 thành viên với nhiệm vụ thu nhận, phân bổ, thuyên chuyển và xử lý kỷ luật các thẩm phán và các quan chức tư pháp tại nước này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Tổng thống Sergio Mattarella. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến chương 18 theo Tin Mừng Luca, kể lại chuyện một bà quá mỗi ngày đến gặp quan tòa trong thành phố, xin ông thi hành công lý cho bà. Và Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng vậy, việc lắng nghe tiếng kêu của những người không có tiếng nói, đang đau khổ vì bất công, giúp quý vị biến đổi quyền quý vị đã nhận được để phục vụ bần vực nhân phẩm và công ích. Nhưng công lý cần phải được thi hành với lòng thương xót và không thiên tư, và không có cải tổ chính sách công lý nào có thể thay đổi đời sống của người thực thi công lý nếu chính đương sự không tự chọn lựa trước lương tâm của mình. Tôi thực thi công lý cho ai, bằng cách nào và tại sao? Đó là một quyết định của lương tâm của mỗi thẩm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Trần Phước Rosario Livatino bị mafia sát hại, là vị pháp quan đầu tiên trong lịch sử giáo hội được phong Trần Phước, và Ngài cầu chúc tấm gương này vừa là một trợ lực vừa là niềm an ủi cho các vị thẩm phán. Đức Thánh Cha nói, giữa một bên là sự nghiêm ngặt và nhất quán, và bên kia là tình người. Trần Phước Livatino đã vạch ra ý tưởng phục vụ của mình trong ngành tư pháp, nghĩ đến những người nam nữ có khả năng tiến bước với lịch sử và trong giáo hội. Trong đó, không phải chỉ có các thẩm phán, nhưng tất cả các nhân viên của khế ước xã hội đều được kêu gọi chu toàn công việc của mình trong công lý. Và Đức Thánh Cha kết luận, công lý phải luôn đồng hành với sự tìm kiếm hòa bình, và hòa bình đòi hỏi phải có sự thật và tự do. Ước gì không bị tách liệt nơi quý vị, cảm thức công lý được nuôi dưỡng bằng tình liên đới với những người là nạn nhân của bất công, và được nuôi dưỡng bằng ước muốn thấy một nước công lý và an bình hiển trị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến câu 9. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tất cả các cử hành của phụng vụ Kitô giáo, nghi thức đêm vọng phục sinh được coi là long trọng nhất. Quả thế, mầu nhiệm phục sinh là trung tâm của năm phụng vụ và là nền tảng cho toàn bộ đức tin Kitô giáo. Sau khi tham dự nghi thức vọng phục sinh, chắc hẳn tâm hồn nhiều người còn vương đọng nhiều cảm xúc. Bước vào mùa phục sinh, chúng ta cùng với giáo hội công bố niềm tin của mình rằng Đức Kitô đã sống lại và hát vang lời ca Alleluia. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại những giây phút tinh khôi của buổi sáng ngày Chủ nhật phục sinh. Khi mặt trời chưa ló rạng, Maria Magdalena đã lên đường ra thăm mộ. Có lẽ trong thâm tâm, chị mong sẽ gặp lại xác thầy trong ngôi mộ đá. Nhưng mọi sự đã thay đổi. Tảng đá đã bị lăn ra khỏi cửa mộ. Maria Magdalena vội chạy về báo tin cho hai môn đệ kia biết. Theo chị, đã có một vụ trộm xác và người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ. Ông Phêrô và người môn đệ kia cùng chạy ra mộ và đi vào trong xem xét. Các ông thấy những dây băng nhỏ cuốn thi hài, khăn liệm che đầu, tất cả được xếp gọn gàng chứ không để lộn xộn. Những chi tiết này là dấu chứng đó không phải là một vụ trộm xác, vì nếu lấy trộm xác mà xếp y nguyên đồ táng liệm thì đó là một chuyện khó hiểu. Dĩ nhiên, nguyên ngôi mộ trống không đủ làm bằng chứng về sự phục sinh của Đức Giêsu, nhưng ngôi mộ trống và đồ táng liệm gọn gàng chính là những dấu hiệu khả tín. Khác với Phêrô, khác với Maria Magdalena, người môn đệ yêu dấu của Đức Giêsu nhìn thấy những dấu hiệu, ông suy ngẫm và đã tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu một ai chưa một lần phải khóc sẽ chẳng thể hiểu được cười là thế nào. Nếu một người chưa từng đau buồn sẽ chẳng cảm nhận được hết niềm vui của hạnh phúc. Cũng vậy, một người chưa hề sống nghèo sẽ khó lòng hiểu được niềm vui khi vượt qua gian khổ. Đức Giêsu cùng với các môn đệ đã nếm trải những ngày đau thương tan tóc. Lời Kinh Thánh đã tiên báo: ta sẽ đánh chủ chiên và đoàn chiên sẽ tan tác. Thế là hết. Niềm hy vọng vào vương quốc hiển hách đã tiêu tan. Những người thân tín của Đức Giêsu tản mát mỗi người một nơi. Các môn đệ thì sợ hãi co cụm trong nhà tiệc ly. Đang khi ấy, đối phương đã lên kế hoạch giết Đức Giêsu thì đã hạ giả. Với họ, ông Giêsu người làng Nazareth, một kẻ lộng ngôn phạm thượng, dám coi mình ngang bằng với Thiên Chúa, đã bị xử tử bằng một bản án thích đáng. Nhưng chính giữa những hoang mang, hoảng loạn của các môn đệ đã vang lên lời loan báo của niềm hy vọng. Nếu chúng ta đọc thêm một vài câu kế tiếp của đoạn tin mừng hôm nay thì sẽ thấy Đức Giêsu hiện ra với Maria Magdalena và sai chị đi báo tin cho các tông đồ rằng người đã sống lại. Người đã sống lại rồi, người đã trỗi dậy từ cõi chết. Đó chính là lời loan báo của niềm tin và hy vọng, vì nó loan báo điều mà toàn thể vũ trụ đang đợi chờ. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt. Điều đó được diễn tả rõ hơn khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ khiến tất cả các ông vui mừng. Có thể nói, từ chốn cao xanh của triều thần thiên quốc đến thẳm sâu trong nơi âm phủ, tất cả đều ngỡ ngàng và sửng sốt thốt lên: Alleluia, Chúa đã sống lại. Các sách tin mừng thuật lại những lần Đức Giêsu làm cho một số người sống lại từ trong cõi chết. Nhưng việc sống lại đó chỉ là phục hồi lại sự sống trên trần gian. Rồi đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ lại lìa đời. Nhưng sự phục sinh của Đức Giêsu thì khác. Đó là sống lại vĩnh viễn, một sự kiện vô tiền khoáng hậu, điều mà trí khôn loài người không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Đây là hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi đã nâng Đức Giêsu vượt lên sự chết. Kể từ đây, cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người khai mở một triều đại mới, một kỷ nguyên mới. Đó là một cuộc sáng tạo mới cho một nhân loại mới. Sách Sáng Thế thuật lại, trong biến cố sáng tạo, ngày thứ nhất còn là một ngày hoang vu trống rỗng. Trong sự hoang vu trống rỗng đó, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này. Và cũng vào chính ngày thứ nhất của công trình sáng tạo mới, trong một bối cảnh tương tự lúc trời còn tối, khi tâm hồn các môn đệ còn hoang mang, thì ngôi mộ đá đã mở tung. Đức Giêsu phục sinh xuất hiện trong dung mạo mới, vượt trên sự chết. Hỡi chị, sao lại đi tìm người sống nơi kẻ chết? Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như ngày hôm nay chúng ta mừng lễ phục sinh thật long trọng, thì ngày xưa chẳng có tiếng kèn trống vang rền khi Đức Giêsu sống lại. Người không sống lại trong tiếng vỗ tay vang dội hay tiếng chuông nhà thờ ròn rã. Nhưng người đã trỗi dậy trong tiếng Alleluia của đạo binh thiên thần trên trời. Nói cách khác, Đức Giêsu đã vượt lên trên âm phủ và tử thần. Dẫu mãnh liệt nhưng vẫn âm thầm và lặng lẽ theo cảm nhận của giác quan người đời. Đó cũng chính là cách Thiên Chúa hoạt động trong trần gian. Ngài trở lại trong sự uy nghi của thần tính, mang theo thân xác phàm nhân với nhiều thương tích, cùng với tất cả tội lỗi của nhân loại. Cuộc phục sinh của Đức Giêsu đem lại cho chúng ta niềm hy vọng mới. Đấng đầu tiên vượt lên sự chết đã mở ra con đường vào sự sống mới trong vinh quang Thiên Chúa. Đó cũng là mục đích cuối cùng của niềm tin Kitô giáo. Như lời Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của tôi và của anh chị em sẽ trở nên vô ích. Với cuộc phục sinh của Đức Kitô, mầm sống vĩnh cửu đã bắt đầu trong mỗi người chúng ta. Với danh xưng là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Đấng Kitô phục sinh. Danh xưng này nhắc chúng ta về phẩm giá cao quý, là nghĩa tử của Thiên Chúa, là huynh đệ của Đức Kitô. Vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng và giữ gìn phẩm giá cao quý của mình. Hãy vui mừng chia sẻ niềm hy vọng này với mọi người xung quanh. Đó cũng là cách chúng ta loan báo niềm tin vào Đấng phục sinh. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây chúng ta hãy hân hoan, hãy vui mừng vì Đức Kitô là đầu của chúng ta đã sống lại, và nhờ đó chúng ta sẽ được cùng sống lại với Người. Amen. Alleluia. Alleluia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Với Chúa Giêsu luôn có chỗ cho mỗi người. Với Chúa Giêsu không bao giờ là chấm dứt, không bao giờ là quá trễ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong bài giảng Thánh Lễ Lạ ngày cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 4 vừa qua, với sự hiệp thông của hơn 30.000 tín hữu và du khách thành thường cùng với 30 hầu tin và 20 giám mục. Vì còn đau đầu gối, không đi lại dễ dàng được, nên Đức Thánh Cha đã phải dùng xe để đến tận bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, và từ đó chủ sự nghi thức làm phép lá trước khi đoàn rước lá tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trước cuộc khổ nạn. Trong bài giảng sau bài thường có, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải cảnh tượng Chúa Giêsu bị treo trên thập giá tại đồi Cam Vệt. Tại đây diễn ra sự đụng độ giữa hai não trạng, những lời của Chúa Giêsu đối nghịch với những lời của những kẻ giết Ngài. Các thủ lãnh của dân nói, nếu hắn là người được Thiên Chúa sức dầu, là Đức Kitô, là người được tuyển chọn, thì hãy tự cứu mình đi. Và những người lính thì nói, nếu ông là vua người Do Thái, thì hãy tự cứu mình đi. Sau cùng, một trong hai kẻ bất lương cùng bị đóng đanh cũng lặp lại, ông chẳng phải là Đức Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi. Hãy tự cứu mình đi. Đó là điệp khúc mà nhân loại đóng đinh Chúa lặp đi lặp lại. Đối nghịch với não trạng đó, Chúa Giêsu trên thập giá lên tiếng. Ngài không đòi hỏi gì cho bản thân, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Ngài hứa nước trời cho người trộm lành. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giêsu nói, lạy Cha, xin tha cho họ. Chúa nói những lời này trong lúc chịu đóng đinh, đau khổ tột cùng. Chúa xin ơn tha thứ cho những người đang đóng đinh mình. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nghĩ đến Thiên Chúa cũng làm như vậy với chúng ta. Khi chúng ta khơi lên đau khổ cho Chúa bằng những hành động của chúng ta, Chúa đau khổ và chỉ có một ước muốn là có thể tha thứ cho chúng ta. Để nhận thức điều đó, chúng ta hãy nhìn đấng chịu đóng đinh. Chính từ các vết thương, từ những lỗ đinh đau đớn, do những chiếc đinh của chúng ta đang xuất phát ơn tha thứ. Trong lúc bị đóng đinh, trong lúc khó khăn nhất, Chúa Giêsu sống giới răn khó khăn nhất của Ngài, đó là yêu thương kẻ thù. Chúng ta hãy nghĩ đến người nào đó đã làm chúng ta bị thương tổn, xúc phạm, thất vọng, nghĩ đến người làm chúng ta nổi giận, không cảm thông và không nêu gương tốt cho chúng ta. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng dừng lại đó, nhưng hãy phản ứng lại. Hãy phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự ác và hối tiếc. Hãy phản ứng lại những chiếc đinh của cuộc sống bằng tình thương, phản ứng lại những hành động oán ghét bằng sự dịu dàng tha thứ. Nhưng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta theo Thầy Chí Thánh hay theo bản năng oán hận của chúng ta? Nếu chúng ta muốn kiểm chứng xem chúng ta có thuộc về Chúa Kitô hay không, chúng ta hãy xem cách cư xử của chúng ta với những người làm chúng ta bị tổn thương. Chúa yêu cầu chúng ta hãy phá vỡ cái vòng xích, tôi mến thương bạn nếu bạn thương tôi làm bạn nếu bạn là bạn của tôi giúp bạn nếu bạn giúp tôi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết điều chúng làm. Chúng ta ghi nhận thêm một điều này,
Chúa Giê-xu không những xin ơn tha thứ, nhưng cũng nói cả lý do nữa. Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết điều chúng làm. Lạ quá, những kẻ đóng đinh Chúa đã chủ ý giết Ngài, đã tổ chức vụ bắt Ngài, xét xử, và giờ đây chúng ở trên đồi Can-vê để chứng kiến cái chết của Ngài. Thế mà Chúa Giê-xu còn biện minh cho những kẻ hung bạo ấy, vì chúng không biết. Đó là cách thức cư xử của Chúa Giê-xu với chúng ta. Ngài trở nên trạng sư của chúng ta. Chúa không đứng về phía chống lại chúng ta, nhưng Ngài chống lại tội lỗi cho chúng ta. Thật là điều đáng để ý, lý luận của Chúa dùng ở đây vì chúng không biết việc chúng làm. Khi sử dụng bạo lực, người ta không biết gì về Thiên Chúa là Cha và cũng chẳng biết về những người khác là anh chị em. Họ quên tại sao họ ở trên trần thế và đi tới độ làm những điều tàn ác, vô lý. Chúng ta thấy điều đó trong sự điên rồ của chiến tranh, nơi mà người ta tái đóng đinh Chúa Kitô. Đúng vậy, Chúa Kitô lại bị đóng đinh một lần nữa vào thập giá, nơi các bà mẹ khóc thương cái chết bất công của chồng, của con. Chúa bị đóng đinh nơi những người tị nạn trốn chạy bom đạn với những đứa con bồng trên tay. Chúa bị đóng đinh nơi những người già bị bỏ cho chết một mình, nơi những người trẻ thiếu tương lai, nơi những binh sĩ bị gửi đi giết hại anh chị em của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, trong tuần lễ này, chúng ta hãy đón nhận xác tín rằng Thiên Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi, mọi xa cách, biến than khóc thành ngày mừng. Xác tín rằng, với Chúa Giê-xu luôn có chỗ cho mỗi người. Với Chúa Giê-xu không bao giờ là chấm dứt, không bao giờ là quá trễ. Với Thiên Chúa, ta luôn có thể hồi sinh. Hãy can đảm lên, chúng ta tiến bước về phục sinh với ơn tha thứ của Chúa, vì Chúa Kitô luôn chuyển cầu cho chúng ta nơi Chúa Cha. Và khi nhìn thế giới bạo lực bị thương tổn, Chúa Kitô không mệt mỏi khi lặp lại: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết điều chúng làm. Cuối thánh lễ vào lúc 11:45, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin ngay tại bàn thờ, thay vì lên lầu ba dinh tông tòa để đọc kinh từ cửa sổ phòng làm việc ở căn hộ giáo hoàng. Ngỏ lời với các tín hữu trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi tín hữu, đặc biệt các tín hữu hành hương đến từ nhiều nước, trong đó có nhiều người trẻ. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Peru yêu quý, đang trải qua thời điểm khó khăn vì những căng thẳng xã hội. Ngài nhắc đến chiến tranh tiếp diễn tại Ukraine và nói rằng, không gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Chúa có thể làm cho chiến tranh chấm dứt. Một cuộc chiến tranh tàn ác, trong đó người ta phạm những tội ác chống lại các thường dân vô phương thế tự vệ. Ngày hôm nay có chiến tranh và người ta muốn chiến thắng theo kiểu thế gian. Tại sao không để cho Thiên Chúa chiến thắng? Hãy từ bỏ khí giới, ngừng chiến để đạt tới hòa bình qua một cuộc thương thuyết thực sự, sẵn sàng chịu vài hy sinh vì tiện ích của dân chúng. Thực vậy, chiến thắng nào nếu đó là chiến thắng cắm cờ trên đống gạch vụn? Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Rồi Đức Thánh Cha hướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Grazie a Tu, an questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut si angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnazione in cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regnum aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saecula.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ lạ và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật, mùng 10 tháng 4 vừa qua. Một trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vị hòa thượng cùng thực hiện chuyến chu du hành đạo. Họ phải đi qua nhiều con đường gồ ghề hiểm trở. Bỗng lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: "Này anh, nếu bước lên một bước là chết, lùi một bước về sau cũng phải chết. Anh sẽ dừng chân hay đi tiếp? Và anh làm cách nào để vượt qua?" Không chút do dự, vị hòa thượng trẻ đáp: "Thưa Hòa Thượng, trong tình huống đó, tôi sẽ tìm cách đi vòng sang con đường bên cạnh ạ." Quý vị và các bạn thân mến, sống là đi tới và phải đi trên một con đường. Có con đường bằng phẳng, cũng có những lối đường quanh co khúc khuỷu. Mỗi người có một cách thức và hướng đi riêng để đạt được mục đích. Nhà văn Lỗ Tấn cho rằng, kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường. Ngược lại, nhà thơ Robert Ford lại có một lối đi khác. Ông khẳng định, trong rừng có nhiều lối đi, và tôi chọn lối đi không có dấu chân người. Với nhà thơ Nguyễn Bính, khi mới biết yêu, ông không đi con đường thẳng. Dù đường có nhiều hoa cỏ đẹp, ông chọn đi theo con đường vòng để được ngang qua nhà của người yêu. Cái ngày cô chưa lấy chồng, đường gần tôi cứ đi vòng cho xa, lối này lắm bưởi nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Khi đã có tình ý với một đối tượng, người ta sẽ có cách chọn lựa khác và có động lực để vượt qua tất cả. Khi thương thì dù cách trở đò giang cũng thấy gần, khi tình đã cạn thì dù cách một bước chân cũng thấy xa. Trong tâm trí ta cũng có một con đường, đó là đường thiêng liêng, đưa dẫn ta về với Chúa. Đức Giê-xu đã vạch ra cho ta con đường sống qua việc hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, đó là cúi mình xuống phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Đó là đón nhận sự phản bội của môn đệ, lời chế nhạo của đám đông dân chúng. Người đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại mà đưa lên thập giá, đã thánh hóa tất cả bằng tình yêu và sự trao hiến đến cùng. Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để đi vào con đường hẹp. Đôi lúc, chúng ta tránh né không đi vào con đường hẹp, mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi, với tiền bạc danh vọng, với đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đó là con đường mang tên Giê-xu, như lời người khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về trời với Thiên Chúa Cha, là sự sống và nguồn ơn cứu độ. Con đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Đức Giê-xu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hãy xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường Đức Giê-xu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của người đời, để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa là đóa hoa được tưới tẩm bằng những hạt xương hy sinh từ bỏ. Hạnh phúc đích thực được kết dệt bằng những đau khổ trong lặng thầm cầu nguyện, trong nét khiêm nhường bé nhỏ, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để chọn lòng sống theo điều luật của Chúa. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan bước đi trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường, mà về tới bến bình an. Amen.
Tin Giê-xu đã hiện diện nơi này trong lịch sử nhân loại, từng là một con người. Tôi tin Giê-xu hơn cả mọi thần thánh, qua vạn ngàn nhân chứng, từng là một Thiên Chúa. Ở Ngài có tình yêu đầy lối, được cái sống. Ở Ngài
tin Giêsu mãi là một nẻo đường dẫn người về thiên đàng, dù phải qua cửa hè. Tôi tin Giêsu luôn là nguồn cảm hứng thúc giục mọi mơ ước vươn mình về phía trước.
Vì Ngài chính là tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.